Phiên tòa mở màn cho chiến dịch xét xử các blogger vi phạm điều 258 Bộ luật hình sự, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, sẽ khai diễn vào thứ ba tuần sau, ngày 29 tháng 10. Gia đình blogger Đinh Nhật Uy vừa gửi thư tới các cơ quan ngoại giao, truyền thông và nhân quyền quốc tế, kêu gọi mọi người tham gia phiên xử mà nhà nước gọi là công khai tại Tòa án Nhân dân tỉnh Long An, số 116 Trương Định. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của Đinh Nhật Uy, nói với VOA Việt ngữ.
Họ cũng ghi là phiên tòa sẽ công khai đó cô. Thành ra bây giờ tôi là phiên tòa của cháu Uy, tôi là phiên tòa cái điều mà 258 là đầu tiên nhất. Chữ blogger vậy nè, thành ra tôi là mẹ của cháu Uy, con tôi nó bị kết tội như vậy, họ kết tội như vậy, tôi mời. Mà tất cả mọi người ai có quan tâm đó thì về tham dự phiên coi là họ xử cho con tôi là như thế nào. Là tại vì rất là nhiều người quan tâm quá à.
Bà Liên chia sẻ thêm về những trăn trở của bà trước phiên xử con trai mình.
Cái điều mà tôi trăn trở nhất là chiều nay tôi nộp giấy đăng xin vô phiên tòa đó cô, mà họ chưa có trả lời tòa án á. Cái điều thứ hai nữa là tôi gửi giày quần áo vô cho con tôi thì họ trả giày lại không cho mang giày. Quần áo thì họ cho gửi mà họ không cho nó bỏ áo vô quần. Điều thứ ba nữa, nếu mà họ xử tù nó thì tôi nghĩ là chắc sau phiên xử nó là chắc sẽ có nhiều người còn bị vô tù nữa cô ạ.
Tới ngày xử thì Uy đã bị bắt giam đúng 4 tháng rưỡi. Trong cuộc thăm gặp con mình gần đây nhất hôm 15 tháng 10, bà Liên cho biết.
Cháu có nói, cháu Uy có nói là kêu tôi về là an tâm đi, mà đừng lo lắng gì hết trơn á. Nếu mà có chuyện gì xấu xảy đến cho tụi con á, thì mẹ cứ ở nhà cứ coi tụi con chấp nhận. Con chấp nhận là hai anh em con chấp nhận là hai nấc thang cho mọi người bước lên cái công cuộc tranh đấu này. Mẹ an tâm đi. Tức là cái điều họ bắt buộc vô cháu 258 là mơ hồ và phi lý, thành ra cháu không có nhận tội.
Uy là anh trai của nhà hoạt động vừa lãnh án 4 năm tù giam với tội danh tuyên truyền chống nhà nước trong vụ án Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên gây chú ý công luận trong và ngoài nước. Sau khi em trai bị bắt giữ, Uy đã dùng phương tiện truyền thông xã hội như Facebook để đánh động sự quan tâm của công luận, lên tiếng chỉ trích bản án bất công và kêu gọi bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu chính kiến tại Việt Nam. Uy bị bắt giữa tháng 6 năm nay và là người bị bắt sau cùng trong loạt bắt giữ liên tiếp 3 blogger bị Hà Nội cáo buộc cùng tội danh vi phạm điều 258. Trước Uy có blogger Trường Duy Nhất bị bắt ngày 26 tháng 5 và blogger Phạm Viết Đào bị bắt ngày 13 tháng 6. Cáo trạng của Đinh Nhật Uy nói, Uy xúc phạm đến các tổ chức cá nhân thông qua việc phản bác phiên tòa buộc tội Đinh Nguyên Kha. Nhà cầm quyền cáo buộc Uy đăng tin trên Facebook được nhiều người vào xem và chia sẻ, có nội dung cổ suý các cá nhân có hoạt động chống đối nhà nước đã bị các cơ quan chức năng bắt xử lý. Như ảnh bìa trang Facebook của Uy thực hiện giữa tháng 5 năm nay có nội dung kêu gọi hướng về phiên tòa xét xử vụ án Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên, kêu gọi trả tự do cho Kha, Uyên. Trong các điểm Uy bị buộc tội, có các bài viết bày tỏ quan điểm chống Trung Quốc xâm lấn Biển Đông. Và trong số các vật chứng được dùng để khởi tố Uy có quyển sách nhan đề Chết bởi Trung Quốc của dịch giả Trần Diệu Chân và một số áo thun ghi dòng chữ Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam. Hay xóa đường lưỡi bò bảo vệ biển đảo Việt Nam. Cáo trạng của Uy còn bao gồm tội trả lời các đài báo nước ngoài, trong đó có đài VOA, mà qua đó Uy đã lên án bản án của em trai Đinh Nguyên Kha là phi lý, đi ngược lại các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã ký với thế giới. Theo lời bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ Đinh Nhật Uy.
Trả lời đài VOA là chính xác, là trả lời cho cô Trà My luôn. Đó, họ có nêu cái cuộc phỏng vấn đó. Là nó trả lời là nó phiên tòa xử rất là vô lý, rất là bất công đó. Nhưng mà bây giờ là nếu mà không vô lý, không bất công thì tại sao cháu Nguyên nó lại được thả?
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói họ đang theo dõi sát phiên xử sắp tới của Đinh Nhật Uy. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của tổ chức Human Rights Watch nói.
Our view is that that person has done nothing that they should be on trial for. The authority should immediately drop the charges and release him.
Ông Robertson nói rằng Đinh Nhật Uy không có tội gì để bị xử. Nhà cầm quyền Việt Nam nên bỏ cáo trạng và phóng thích Uy ngay lập tức. Vẫn theo lời ông, phiên xử Uy là một phần trong chiến dịch đàn áp tiếp diễn của Hà Nội nhắm vào những người chỉ trích nhà nước. Ông Phil Robertson tiếp lời, chính phủ Việt Nam nên chấm dứt các hành động tùy tiện, vi phạm quyền tự do căn bản của con người, trong đó có quyền tự do bày tỏ ý kiến. Ủy ban chống bắt giữ tùy tiện thuộc Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói, blogger Đinh Nhật Uy bị bắt vì thể hiện quan điểm là vi phạm quyền căn bản của con người, quyền tự do ngôn luận. Luật sư Hà Huy Sơn, đại diện pháp lý cho blogger Đinh Nhật Uy trong phiên tòa sắp tới, kêu gọi sự quan tâm của mọi người, nhất là giới luật sư, đối với vụ án này, để bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý. Trao đổi với VOA Việt ngữ về lời kêu gọi này, luật sư Hà Huy Sơn giải thích.
Thì không phải là vụ đầu tiên, nhưng mà tôi cho rằng là đợt này có thể là người ta quan tâm đến cái điều 258 hơn so với trước, và có thể là người ta sẽ dùng cái điều này để thay cho những cái điều kết án bởi những cái điều 79 hoặc 88 trước đây. Cái vụ này nó sẽ từ đây người ta sẽ xác định hướng ứng xử đối với các cái blogger tiếp theo, nên tôi cho rằng là mọi người nên quan tâm đến cái vụ của Đinh Nhật Uy sắp tới.
Về các khía cạnh pháp lý liên quan tới những cái hành vi của Uy mà bị truy tố theo bản cáo trạng đó, thì luật sư có thấy có điều gì chưa hợp lý?
Điều mà tôi quan tâm là đối với cái tội mà điều 258 ấy, thì là cái thiệt hại mà do tội phạm gây ra ấy, thì không được chứng minh, không thuyết phục. Với cái thứ hai là cái việc mà xét xử cái tội theo điều 258 ấy, thì nó không được rõ ràng và nó dễ xâm phạm một cái điều 69 là quyền tự do dân chủ của công dân theo cái hiến pháp 192 của Việt Nam. Với cái thứ hai là nó dễ xâm phạm một cái điều 19 của công ước về quyền dân sự và chính trị quốc tế năm 1966 mà nhà nước Việt Nam đã tham gia năm 1982, và nó cũng dễ xâm phạm một cái điều 19 của tuyên ngôn nhân quyền Liên Hợp Quốc năm 1948. Đó là những cái vấn đề cơ bản với các cái vụ án mà xét xử theo điều 258 mà tôi thấy cần quan tâm.
Nhưng mà theo như bản cáo trạng thì họ nói rằng là những cái tin post của Uy trên Facebook nó lôi kéo rất là nhiều lượt xem rồi lượt like, tức là thích và chia sẻ với nhau nữa. Thì nó gây ra một cái làn sóng dư luận không tốt, nói xấu, chế độ có tính cách là lôi kéo, kích động, chống đối nhà nước.
Cái hậu quả của tội phạm thì phải lượng hóa nó ra chứ không thể nói một cách nó trừu tượng như vậy. Thì phải nói như vậy thì nó không định lượng được cái thiệt hại của cái hành vi tội phạm, thì người ta rất dễ lạm dụng và người ta có thể là chủ quan mà người ta dùng cái điều luật này kết tội ai cũng được.
Riêng cái trường hợp của Đinh Nhật Uy đó, thì luật sư Sơn thấy là anh có những cái điểm nào, những cái yếu tố nào có thể chứng minh anh hoàn toàn vô tội ạ?
Tôi nghiên cứu hồ sơ thì thấy là Đinh Nhật Uy không có gây cái thiệt hại gì cho các cái tổ chức hay cá nhân như là trong cái cáo trạng của Viện Kiểm sát cả. Cái điều đó nó không cấu thành tội phạm nên tôi cho rằng là Đinh Nhật Uy không có tội.
Về ý nghĩa và tác dụng của phiên tòa này thì có người cho rằng là nó sẽ giúp ngăn chặn, răn đe những tiếng nói gọi là đối lập ở Việt Nam, và cũng có ý kiến cho rằng là nó cũng có thể là một cái phép thử để xem cái phản ứng của quốc tế như thế nào. Riêng nhận xét của luật sư, cái vai trò, cái tác dụng của phiên tòa này như thế nào trong cái bối cảnh thời điểm hiện nay?
Qua cái phiên tòa này thì Việt Nam muốn gửi đến cái thông điệp đối với người dân nói chung về cái việc mà bày tỏ quan điểm và chính kiến đối với các vấn đề của xã hội, vấn đề của đất nước.
Với cái khung hình phạt cao nhất là 3 năm tù cho tội 258 đó, thì trong cái vụ án của Đinh Nhật Uy, theo luật sư thì có chiều hướng, có khả năng cái kết cục cuối cùng của cái phiên xử sắp tới sẽ như thế nào ạ?
Tôi không thể dự đoán được, tại vì là qua cái kinh nghiệm các cái vụ án mà mang tính chất như trong dư luận người ta vẫn nói là nhạy cảm hay là có tính chất chính trị thì nó rất là khó dự đoán.
Trang Facebook, chứng cớ chính khiến Đinh Nhật Uy bị buộc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, có ghi rõ là chủ nhân trang Facebook này không quan tâm đến chuyện chính trị, chỉ lên tiếng vì công lý, vì em trai của mình, Đinh Nguyên Kha.